Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ tư, 11 tháng Giêng năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc tiếp đoạn cuối cùng bài diễn văn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khi tiếp giáo triều Roma dịp lễ Giáng sinh vừa qua. Kế đó là các đề mục gương thánh nhân gặp gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Tòa Thánh Vatican hiện nay đang có mối quan hệ ngoại giao với 174 quốc gia trên thế giới, nhưng không có quan hệ ngoại giao với Trung Quốc là nước đông dân nhất thế giới. Số liệu trên đây được trích từ bài diễn văn của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, đọc trước ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh. Trong số những nhà ngoại giao có mặt trong buổi gặp gỡ hôm thứ Hai vừa qua mùng 9 tháng Giêng, có đại diện của Liên Hiệp Nga là nước tòa thánh chưa có quan hệ ngoại giao đầy đủ, có giám đốc văn phòng đại diện của Tổ chức Giải phóng Palestine. Ngoài ra, người ta cũng nhận thấy có đại diện của Liên Hiệp Âu Châu và đảo quốc Manta. Tưởng cũng nên nhắc lại, khi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị trở thành giáo hoàng vào năm 1978, thì tòa thánh chỉ có liên hệ ngoại giao với 85 quốc gia. Nay thì con số đã lên đến 174 quốc gia, tức là tăng hơn 50%. Hiện nay còn có 4 quốc gia chưa có quan hệ ngoại giao đầy đủ với tòa thánh là Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Hàn và một quốc gia Hồi giáo là Ả Rập Saudi. Từ thời Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, đường lối ngoại giao mới của tòa thánh là muốn thiết lập mối liên hệ với tất cả các nước trên thế giới. Do vậy, ngay khi vừa lên ngôi giáo hoàng, trong bài diễn văn đọc trước ngoại giao đoàn hôm ngày 12 tháng 5 năm vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bày tỏ ước mong các quốc gia như Trung Quốc, Việt Nam, Ả Rập Saudi, Bắc Hàn sẽ sớm thiết lập quan hệ ngoại giao với tòa thánh. Tin Việt Nam. Bản tin đặc biệt về Giáo hội Công giáo Việt Nam lãnh vực thánh nhạc. Thứ Năm mùng 8 tháng 12 năm 2005. Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm. Nhà nước Việt Nam đã chính thức cấp giấy phép hoạt động cho tờ Nguyệt Sang Thánh Nhạc ngày nay. Một tờ báo hoàn toàn do giáo dân chủ trương để giúp giáo dân ca hát ngợi khen Chúa đúng hướng dẫn của giáo hội, củng cố và làm tăng bản sắc cho nền thánh nhạc Việt Nam, nâng đỡ các giới sinh hoạt thánh nhạc. Báo được phát hành ngày 15 mỗi tháng, với 40 trang khổ A4, nội dung hết sức phong phú, do sự đóng góp của các nhạc sĩ, ca trưởng, linh mục, tu sĩ và các nhà chuyên môn từ khắp đất nước, được quy tập và định hướng bởi một ban biên tập giàu kinh nghiệm về thánh nhạc. Đây là tờ báo công giáo chuyên về thánh nhạc đầu tiên của Việt Nam. Tin Roma. Hãng tin Zenit cùng với một số nhân vật có tiếng khác được Trường Đại học Công giáo Đức Mẹ Lên Trời bên nước Paraguay, Nam Mỹ trao tặng giải thưởng Toma More. Hãng tin Zenit được chọn để nhận giải thưởng về lĩnh vực báo chí quốc tế vì sự đóng góp của hãng tin trong việc xây dựng một nền văn hóa Kitô giáo qua việc chuyển tải những thông tin đúng với sự thật và đạo đức. Ban tổ chức giải thưởng nói rằng, hãng tin công giáo này thật sự nhận thức rõ về nhân dạng và sứ vụ của mình trong việc truyền tải các thông tin có liên quan đến văn hóa, xã hội, chính trị và tôn giáo thế giới, từ quan điểm và cái nhìn của giáo hội và của giáo triều Roma. Hai giải thưởng khác đã được trao cho hai người đã quá cố, là Đức ông Luigi Giussani, vị sáng lập của Cộng đoàn Hiệp thông và Giải phóng, và triết gia hàng đầu của thế kỷ 20 là Julian Marias, người gốc Tây Ban Nha. Ông Bộ trưởng Văn hóa của Italia là ông Rocco Puttiglione cũng đã được trao giải thưởng về việc ông mạnh mẽ bảo vệ sự sống. Giải thưởng Toma More được thành lập để ghi nhớ vị thánh nổi tiếng của giáo hội công giáo là thánh Toma More. Thuở sinh thời, Ngài là một luật sư trứ danh của nước Anh và là nhà văn và cũng là một chính trị gia đức độ lúc bấy giờ. Ngài đã được phong hiển thánh vào năm 1935 và sau đó được giáo hội chọn làm vị thánh quan thầy cho các chính khách, các chính trị gia và các luật gia. Hằng ngày, hãng tin Công giáo Zenith gửi các thông tin Công giáo bằng điện thư đến cho tất cả các độc giả trên khắp thế giới, bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Đức và tiếng Italia. Hãng tin Zenith chính là thành viên của một công ty không lợi nhuận, có trụ sở đặt tại tiểu bang Georgia bên Hoa Kỳ. Hãng tin này có rất nhiều thông tin viên trụ cội, là những giáo sư, những thần học gia, những nhà biện giải văn hóa, tôn giáo, vân vân. Hiện đang giảng dạy tại rất nhiều trường đại học Công giáo và các chủng viện trên khắp thế giới, đặc biệt là tại Roma. Tin Hoa Kỳ. Theo tin của hãng tin AP, Đức Thượng Phụ Chính Thống Giáo Bartolomeo Đệ Nhất đang viếng thăm một cộng đoàn người Hy Lạp theo Chính Thống Giáo ở Tampa Bay, tiểu bang Florida, Hoa Kỳ. Nhân dịp này, Ngài tuyên bố mong mỏi có cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Đức Thượng Phụ nói, Ngài muốn gặp Đức Giáo Hoàng để hai bên hàn gắn mối chia rẽ giữa Chính Thống Giáo và Công giáo, đã có từ hàng ngàn năm nay. Đức Thượng Phụ cũng cho báo chí biết Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 có dự định thăm viếng Tòa Thượng Phụ Chính Thống Giáo tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào năm nay 2006. Tin Việt Nam. Thông báo nhóm phiên dịch các giờ kinh phụng vụ. Xin trân trọng thông báo về việc phát hành cuốn Tìm Từ Kinh Thánh Tân Ước. Đọc Tân Ước, có khi ta muốn dựa vào một từ để xem có thể gặp lại nội dung ở những chỗ nào. Nhằm đáp ứng nhu cầu này, Linh Mục Nguyễn Ngọc Mỹ đã biên soạn cuốn Tìm Từ Kinh Thánh Tân Ước, dựa theo bản dịch đang được phổ biến rộng rãi của nhóm phiên dịch các giờ kinh phụng vụ. Những công trình thuộc loại này đã có từ lâu ở các nước khác, nhưng tại Việt Nam thì đây là lần đầu tiên. Soạn giả không có cao vọng thực hiện một công trình khoa học, mà chỉ muốn đáp ứng một nhu cầu có thật trước mắt cho những người muốn học hỏi Tân Ước, nhưng không có điều kiện để tiếp cận với các tài liệu tiếng nước ngoài. Sách dày 972 trang, giá bán 70.000 đồng một cuốn, phát hành ngày 12 tháng Giêng năm 2006. Thay mặt nhóm phiên dịch thường trực ban điều hành, Linh Mục Pascal Nguyễn Ngọc Tĩnh kính báo.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, đọc tiếp động cuối cùng bài diễn văn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 khi tiếp giáo triều Roma dịp lễ Giáng sinh vừa qua do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đọc đoạn cuối cùng của bài diễn văn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho giáo triều Roma dịp lễ Giáng sinh vừa qua. Trong đoạn cuối cùng này, chúng ta sẽ nghe Đức Thánh Cha lượng định về thái độ cần có đối với Công đồng Vatican II 40 năm sau khi bế mạc. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Ai nghĩ và mong rằng nếu có thái độ căn bản chấp nhận thời cận đại, thì tất cả những căng thẳng sẽ tan biến, và rằng sự cởi mở với thế giới được thực hiện dựa trên thái độ chấp nhận sẽ biến đổi tất cả thành sự hòa hợp thuần túy. Ai nghĩ và mong đợi như thế thì người đó không đánh giá đúng mức những căng thẳng nội bộ và cả những mâu thuẫn của thời cận đại. Người đó không đánh giá đúng mức sự mỏng giòn đầy nguy hiểm của bản tính con người. Trong tất cả những giai đoạn của lịch sử và trong từng biến cố lịch sử, sự mỏng giòn của bản tính con người là một liều lĩnh cho cuộc hành trình của con người. Dù với khả thể mới và với quyền lực mới của con người trên vật chất và trên chính mình, nhưng những nguy hiểm không biến mất, mà trái lại chúng mang lấy những chiều kích mới. Chỉ cần nhìn vào lịch sử hiện nay, người ta sẽ thấy rõ điều vừa nói. cả trong thời đại chúng ta, giáo hội vẫn là dấu chỉ gây mâu thuẫn. Không phải là không có lý do, khi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị lúc còn là hồng y, đã chọn đề tài dấu chỉ mâu thuẫn làm chủ đề cho tuần cấm phòng năm 1976, mà Ngài đã giảng cho Đức Phaolô Đệ Lục và cho giáo triều tại Roma. Công đồng Vatican II đã không có ý định dẹp bỏ sự mâu thuẫn này của tin mừng đối với những nguy hiểm và những sai lầm của con người. Chắc chắn rằng, ý định của công đồng Vatican II là bỏ qua một bên những mâu thuẫn sai lầm hoặc dư thừa để trình bày cho thế giới chúng ta biết điều đòi buộc của tin mừng, với trọn cả sự cao cả và trong trắng của nó. Bước tiến mà công đồng thực hiện đối với thời cận đại. Một bước tiến đã được trình bày một cách khá mơ hồ như là sự cởi mở với thế giới. Cuối cùng, thuộc về vấn đề thường xuyên về tương quan giữa đức tin và lý trí. Một vấn đề luôn được trình bày trong những hình thức mới. Hoàn cảnh mà công đồng đã phải đứng đầu có thể được so sánh với những biến cố của những thời kỳ trước đó. Thánh Phêrô, trong thư thứ nhất của Ngài, đã thường khuyến khích các tín hữu hãy luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về lý do của đức tin nơi họ. Điều này có nghĩa là đức tin dựa vào Kinh Thánh cần phải bước vào trong việc thảo luận và bước vào trong tương quan với nền văn hóa Hy Lạp, và cần học cách để nhận ra, qua việc giải thích, đường ranh phân biệt và đồng thời nhìn thấy sự gặp gỡ và hòa hợp giữa đức tin và văn hóa Hy Lạp, trong lý do duy nhất đã được Thiên Chúa ban cho. Vào thế kỷ thứ 13, khi nhờ qua các triết gia Do Thái và Ả Rập, tư tưởng của triết gia Aristotle gặp gỡ với văn minh Kitô giáo thời Trung Cổ. Một văn minh Kitô đã được thành hình trong truyền thống của triết gia Platon. Và khi đức tin lẫn lý trí gặp nguy hiểm đi vào trong sự mâu thuẫn không thể nào hòa giải với nhau được, thì chính thánh Tomaso Aquino đứng ra làm trung gian cho một cuộc gặp gỡ mới giữa đức tin và triết học của triết gia Aristotle, và như thế đặt đức tin vào trong một tương quan tích cực với hình thức của lý trí nổi bật của lúc đó. Cuộc tranh cãi đầy mệt nhọc giữa lý trí của thời cận đại và đức tin Kitô, một cuộc tranh cãi thoạt tiên với vụ án Galileo, đã được bắt đầu một cách tiêu cực, đã trải qua nhiều giai đoạn. Nhưng với công đồng Vatican II, cuộc tranh luận đã đạt đến lúc cần có một cuộc suy nghĩ rộng rãi hơn. Trong những văn kiện của công đồng, nội dung của suy tư trên đã được mô tả chỉ bằng những điểm tổng quát, nhưng nhờ vậy mà được xác định đường hướng thiết yếu đến độ cuộc đối thoại giữa đức tin và lý trí, một cuộc đối thoại hết sức quan trọng ngày nay, dựa trên công đồng Vatican II, đã gặp được định hướng của nó. Giờ đây, cuộc đối thoại này cần được khai triển với một tinh thần thật cởi mở, và cả với sự rõ ràng trong khi phân biệt những tinh thần mà thế gian chờ đợi từ chúng ta chính trong giờ phút này. Như thế, chúng ta hôm nay có thể nhìn về công đồng Vatican II với lòng biết ơn. Nếu chúng ta đọc công đồng và được hướng dẫn bởi một khoa giải thích đúng, thì công đồng có thể trở thành mỗi ngày một sức mạnh to lớn hơn cho công cuộc canh tân luôn cần thiết của giáo hội. Cuối cùng, tôi có nên nhắc đến ngày 19 tháng 4 năm 2005, khi Hồng Y Đoàn, trước sự run sợ không nhỏ của tôi, đã chọn tôi nối tiếp Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, kế vị Thánh Phêrô trên ngai tòa của vị giám mục Roma hay không? Một trách vụ như thế hoàn toàn nằm ngoài những gì mà tôi có thể tưởng tượng ra cho ơn gọi của tôi. Như thế, chỉ với một hành động tin tưởng to lớn vào Thiên Chúa mà tôi có thể nói lên trong sự vâng phục, lời thưa xin vâng, chấp nhận sự chọn lựa này. Cũng như lúc đó, thì giờ đây cũng vậy. Tôi xin tất cả quý chư huynh và anh chị em hãy cầu nguyện cho tôi. Tôi cần đến sức mạnh và sự nâng đỡ của lời cầu nguyện. Đồng thời giờ đây, từ thâm tâm, tôi muốn cảm tạ tất cả những ai đã đón nhận tôi và hiện vẫn còn đón nhận tôi với hết lòng tin tưởng, lòng tốt lành và sự cảm thông, vừa hằng ngày luôn cầu nguyện cho tôi. Lễ Giáng sinh đã gần bên. Trước những hăm dọa của lịch sử, Thiên Chúa đã không chống lại bằng quyền năng bên ngoài như con người chúng ta có thể làm, theo những viễn tượng của thế giới chúng ta sống. Vũ khí của Thiên Chúa là sự tốt lành. Ngài đã mặc khải chính mình như một hài nhi sinh ra nơi máng cỏ. Chính như thế mà Ngài đặt quyền năng Ngài hoàn toàn khác với những quyền lực tàn phá của bạo lực. Chính như thế mà Ngài cứu rỗi chúng ta. Chính như thế mà Ngài chỉ cho chúng ta biết điều gì cứu rỗi chúng ta. Trong những ngày Giáng sinh này, chúng ta hãy đến gặp Ngài với tâm tình đầy tin tưởng như những mục đồng, như những nhà thông thái từ phương Đông. Chúng ta hãy xin mẹ Maria dẫn chúng ta đến với Chúa. Chúng ta hãy xin Chúa chiếu tỏa dung nhan Ngài trên chúng ta. Chúng ta hãy xin Chúa đích thân chiến thắng bạo lực trong thế gian và cho chúng ta cảm nghiệm được quyền năng của lòng tốt lành của Ngài. Với những tâm tình này, tôi hết lòng ban phép lành tòa thánh cho chư huynh và tất cả anh chị em.
Và tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gương Thánh Nhân, cũng do Mai Hương trình bày.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi tiểu sử của Đức Hồng Y Joseph Cardin, người Bỉ, và là vị sáng lập phong trào Thanh Lao Công. Lúc còn nhỏ, nhận thấy cha mẹ quá khổ cực, và những người lao động sống chung quanh Ngài đã bị bóc lột sức lao động rất nhiều, nên Ngài đã quyết chí đi tu làm linh mục để có phương tiện giúp đỡ họ. Và Ngài đã thề hứa bên xác cha già là Ngài sẽ tận hiến cuộc đời để phục vụ giới lao động trên toàn thế giới. Trong bài hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi những hoạt động của cha Joseph Cardin sau khi làm linh mục. Nhận thấy Joseph có tài và khao khát muốn phục vụ giới công nhân thợ thuyền, Đức Hồng Y Desiré Mercier đã gửi cha sang Mỹ để học về học thuyết xã hội tại Đại học Louvain với giáo sư Prince. Giáo sư Prince đã thúc giục Joseph đi khắp Âu Châu để học hỏi về những chương trình xã hội. Thấy Joseph có tài và biết vị linh mục trẻ tuổi này eo hẹp về tài chánh, giáo sư Prince thường lấy tiền của chính ông để đài thọ cho những chuyến du hành của Joseph. Trong những lần đi du học này, cha Joseph càng bị đánh động thêm nhiều bởi tinh thần hy sinh của những người theo chủ nghĩa xã hội và những lãnh tụ nghiệp đoàn để cải tiến tình trạng của giới lao động. Những kinh nghiệm mà cha học hỏi được ở Anh Quốc, Đức Quốc và Pháp Quốc cho thấy giới trẻ là chìa khóa để giải quyết những vấn đề của xã hội Âu Châu. Người đồng thời với cha Cardin là Adolf Hitler đã có lý khi nói: "Hãy cho tôi giới trẻ của chúng ta, và tôi sẽ cho lại bạn cả thế giới." Vào cuối năm học đầu tiên, cha Joseph được Đức Hồng Y Mercier bổ nhiệm về dạy văn chương và toán học tại một trường trung học dành cho nam sinh thuộc giới trung lưu tại Basse-Wavre, Mỹ Quốc. Mặc dù thất vọng, cha vẫn chấp nhận việc bổ nhiệm trong tinh thần tin tưởng và vân phục. Cha tận tụy hết sức mình trong công tác giáo dục này. Thấy cha quan tâm nhiều đến họ, những học sinh rất thán phục và yêu mến cha. Tuy cha nhiều lần khiển trách họ, nhưng họ vẫn không oán ghét cha, mà lại tươi vui chấp nhận những thử thách của cha. Dù bận bịu trong việc dạy học, cha vẫn hướng lòng về giới lao động. Vào những dịp hè, cha Joseph lại tiếp tục những chuyến du hành khắp Âu Châu để tìm hiểu về những chương trình hành động xã hội khác nhau. Cha đọc rất nhiều và tồn trữ những kiến thức để chờ cho đến ngày cha có thể áp dụng chúng vào những chương trình của cha. Và ngày ấy, cha phải đợi cho đến 12 năm sau. Cuối cùng, vào lễ phục sinh năm 1912, Đức Hồng Y Mercier đã bổ nhiệm cha Cardin về làm phó sứ tại hòn đảo Đức Bà Lincoln. Theo tục lệ của thời bấy giờ, và vẫn còn giữ cho đến ngày nay ở Bỉ, mỗi linh mục được có nhà riêng trong giáo xứ. Thế nên bà Louise Cardin, mẹ của cha, đã đến coi sóc nhà cửa cho cha, để cha có giờ lo việc mục vụ. Gần bên nhà thờ Đức Bà Lincoln có một khu vực dành cho người lao động, nơi có khoảng 13.000 công nhân với đồng lương chết đói và làm việc quá sức trong các hãng xưởng, sống chen chúc trong những căn nhà tập thể chật chội và bẩn thỉu. Không ai thèm bước vào khu vực này, cả đến những linh mục cũng rất là miễn cưỡng. Kể từ ngày được bổ nhiệm về Lincoln, mỗi sáng cha Cardin thường lai vãng đến gần khu vực này để chào thăm những công nhân trên đường đi đến hãng xưởng của họ. Các linh mục khác ít khi dám bén mảng đến đây vì sợ bị bọn người chống giáo sĩ chế nhạo và ném đá họ từ trên những mái nhà tập thể. Tuy nhiên, cha Cardin thì lại có một lòng can đảm phi thường. Đi bên cạnh những người công nhân, cha hỏi họ về hoàn cảnh gia đình của họ, về việc làm, về hy vọng và những giấc mơ của họ. Anh có đủ ăn không? Các con của anh có đi học không? Việc làm của anh ở trong xưởng ra sao? Cha không bao giờ hỏi họ có đi dự lễ hay thực hành tôn giáo của họ hay không. Cha Joseph Cardin còn muốn theo họ vào hẳn bên trong hãng xưởng của họ. Nhưng trước mỗi cánh cổng đều có tấm bảng đề: không phận sự, xin miễn vào. Nhưng cha Cardin không để mình bị gạt ra ngoài cách dễ dàng như thế. Cha bắt đầu hoạch định những chương trình đem tin mừng vào bên trong những cánh cổng của các hãng xưởng. Cha chánh xứ Dean Corkman trao cho cha điều khiển hội những thiếu nữ ở Lincoln. Hội này gồm 30 thiếu nữ tuổi từ 12 đến 13. Vị linh mục trẻ này liền tập trung kinh nghiệm của những năm học tập và đi khắp đó đây, và sự cầu nguyện như một tia laser chiếu thẳng vào nhóm người bé nhỏ này. Chỉ sau vài tháng, các thiếu nữ đã mang về cho hội thêm nhiều thành viên mới, từ 11 tuổi cho đến những phụ nữ ở tuổi trung tuần có nghề nghiệp hẳn hoi. Cha Cardin chia những người phụ nữ này ra thành từng nhóm, tùy theo tuổi tác và nơi chốn làm việc, và thách thức mỗi nhóm Kitô hóa môi trường làm việc của mình. Vào mỗi cuộc họp, những người phụ nữ này sẽ trình bày những vấn đề của nơi họ. Đoạn, họ sẽ học hỏi về giáo huấn xã hội của giáo hội liên quan đến những vấn đề. Và cuối cùng, nhóm sẽ đọc và suy niệm một đoạn tin mừng. Sau đó, nhóm sẽ hoạch định một chương trình hành động giúp giải quyết vấn đề. Cha Joseph gọi đây là chương trình quan sát, phán xét và hành động của cha. Cha Cardin luôn mơ ước rằng chương trình quan sát, phán xét và hành động của cha một ngày kia sẽ được chuyển ra nhiều thứ ngôn ngữ khác và trở thành một chương trình học hỏi và hành động cho tất cả các thanh thiếu niên công nhân trên khắp thế giới. Từ lúc bắt đầu công việc, cha Cardin luôn giới hạn vai trò của cha chỉ là một tuyên úy hay là cha linh hướng cho các nhóm. Cha từ chối quyết định bất cứ việc gì cho họ. Cha buộc những thiếu nữ trẻ thiếu kinh nghiệm và thiếu sự quyết tâm này phải làm và thực hành những quyết định của chính họ. Chúng phải tự làm những quyết định. Cha nói, chúng phải bay trên chính những đôi cánh của chúng. Cha lập ra một chương trình tu đức như là gốc rễ của mọi thứ học hỏi và hoạt động tông đồ. Trong chương trình này, những người trẻ của cha trải qua nhiều giờ cầu nguyện, suy niệm và tĩnh tâm. Chính cha cũng suy niệm một giờ trước thánh lễ mỗi sáng trước khi bắt đầu một ngày làm việc vất vả. Bị thu hút bởi lòng nhiệt thành và sự thành công mâu lẹ, anh Fernand Tonnet, một thư ký nhà băng, đã xin cha Cạc Điền lập thêm những đơn vị tương tự như thế cho nam giới. Cha đã vui vẻ chấp nhận liền ngay, và chỉ trong vòng vài tháng, nghiệp đoàn những người học nghề và hiệp hội Pio 10 đã được thiết lập, với con số thành viên là 900 người. Giờ đây, cha Cạc Điền cảm thấy sung sướng hơn bao giờ hết. Sau 2 năm rưỡi, phong trào của cha đã mang lại thành công lớn lao trong việc phục hồi phẩm giá của những người nghèo khổ trong giáo xứ của cha. Dần dà, những người sống trong những ngôi nhà tập thể trở về với việc thực hành tôn giáo điều đặn. Người người chen chúc trước tòa giải tội của cha. Là một nhà thuyết giảng tài ba, cha giải thích tin mừng theo cách thế mà mọi người có thể hiểu được. Cha thách thức mọi người mang tin mừng của Chúa từ nhà thờ vào trong thế giới của họ. Các bạn là những người tông đồ. Các bạn là những người chài lưới người. Và chỉ có các bạn mới có thể mang Chúa Giê-xu vào trong các hãng xưởng và văn phòng của các bạn. Cha Joseph Cartin đã không ngừng và không mệt mỏi mời gọi như thế từ trên tòa giảng của giáo xứ Laeken. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Gương Thánh Nhân tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Tư tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đọc bài giảng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào sáng Chủ nhật 21 tháng 8 năm 2005 vừa qua. Đức Thánh Cha đã nói về đề tài tôn thờ thánh thể. Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ hãy trở về lại với bữa tiệc ly. Điều mới mẻ được xác nhận nơi đó được gặp thấy trong ý nghĩa sâu xa của lời cầu nguyện chúc tụng xưa kia của dân Do Thái. Kể từ bữa tiệc ly, lời chúc tụng trở thành lời của sự biến đổi và làm cho chúng ta được tham dự vào giờ của Chúa Kitô. Chúa Giêsu đã không trao cho chúng ta trách vụ lặp lại bữa tiệc vừa qua, mà xét cho cùng là biến cố không thể nào được lặp lại tùy theo ý muốn riêng. Chúa đã trao cho chúng ta trách vụ bước vào trong giờ của Ngài. Chúng ta bước vào trong giờ của Chúa nhờ lời của quyền năng thần thiên để thánh hiến. Một sự biến đổi được thực hiện nhờ qua lời chúc tụng. Lời quyền năng thánh hiến đó đặt chúng ta trong sự tiếp tục với dân Israel và với trọn cả lịch sử cứu rỗi, vừa đồng thời trao ban cho chúng ta sự mới mẻ mà lời chúc tụng từ bản chất nó hướng đến. Lời cầu nguyện chúc tụng nói trên, được giáo hội gọi là kinh nguyện thánh thể, làm cho thánh thể hiện hữu. Lời cầu nguyện này là lời quyền năng, là lời biến đổi những quả dân từ ruộng đất trong cách thức hoàn toàn mới mẻ, thành món quà Thiên Chúa trao ban chính mình Ngài và lôi cuốn chúng ta vào trong tiến trình biến đổi này. Vì thế chúng ta gọi biến cố này là bí tích thánh thể. Danh gọi thánh thể Eucharistia diễn tả ý nghĩa của từ Do Thái Beracha, có nghĩa là cảm tạ, chúc tụng, chúc phúc. Và như thế, đây là sự biến đổi khởi phát từ Chúa. Sự hiện diện của giờ của Chúa Giêsu, giờ của Chúa Giêsu là giờ mà trong đó tình thương chiến thắng. Nói cách khác, chính Thiên Chúa là đấng chiến thắng, bởi vì Ngài là tình yêu. Giờ của Chúa Giêsu muốn trở thành giờ của chúng ta, và sẽ trở thành giờ của chúng ta nếu qua việc cử hành thánh thể, chúng ta để mình dấn thân vào trong tiến trình biến đổi mà Chúa nhắm đến. Thánh thể phải trở nên trung tâm của đời sống chúng ta. Nếu giáo hội nói với chúng ta rằng bí tích thánh thể là thành phần của ngày Chủ nhật, thì đây không phải là chủ nghĩa thực nghiệm, cũng không phải là sự khao khát quyền hành. Sáng ngày Chủ nhật phục sinh, trước hết là những người nữ, rồi kế đó là các môn đệ đã nhận được ân sủng nhìn thấy Chúa. Từ đó đến nay, các ngài biết rằng ngày thứ nhất của tuần lễ, ngày Chủ nhật, sẽ là ngày của Chúa, ngày của Chúa Kitô. Ngày khởi đầu của công việc tạo dựng đã trở thành ngày của sự canh tân vũ trụ vạn vật. Tạo dựng và cứu chuộc luôn đồng hành với nhau. Vì thế, ngày Chủ nhật là hết sức quan trọng. Thật là tốt đẹp khi thấy rằng ngày nay trong nhiều nền văn hóa, ngày Chủ nhật được trở thành ngày rảnh rỗi, và cùng với ngày thứ bảy kết thành một thời gian nghỉ cuối tuần. Tuy nhiên, thời gian rảnh rỗi này sẽ trống rỗng nếu trong đó không có chỗ dành cho Thiên Chúa. Các bạn trẻ thân mến, đôi khi lần đầu tiên có thể xem ra không thoải mái việc phải dành thời gian cho thánh lễ vào ngày Chủ nhật. Nhưng nếu chúng con dấn thân dành thời giờ cho thánh lễ ngày Chủ nhật, thì chúng con sẽ nhận thấy rằng chính việc này làm cho thời gian rảnh rỗi có được trung tâm chính đáng của nó. Chúng con đừng để mình bị thuyết phục bỏ không tham dự vào việc cử hành thánh thể vào ngày Chủ nhật. Chúng con hãy giúp cho những bạn trẻ khác khám phá ra việc tham dự thánh lễ Chủ nhật. Chắc chắn rằng niềm vui mà chúng ta đang cần phát sinh từ việc tham dự thánh lễ Chủ nhật. Nên chúng ta cần học hiểu mỗi ngày một sâu xa hơn. Chúng ta cần học biết yêu mến thánh lễ Chủ nhật. Chúng ta hãy dấn thân theo ý hướng này, vì đây không phải là công việc vô ích. Chúng ta hãy khám phá sự phong phú nội tại của sinh hoạt phụng vụ của giáo hội và tính cách cao cả đích thực của phụng vụ. Không phải chúng ta tổ chức lễ cho chính mình, nhưng chính Thiên Chúa hằng sống là đứng chuẩn bị lễ cho chúng ta. Với tình thương đối với thánh thể, chúng con hãy khám phá bí tích hòa giải, trong đó Thiên Chúa nhân từ luôn trao ban cho chúng ta được bắt đầu lại cuộc đời mình. Và tiếp sau đây là những lời khuyên cụ thể Đức Thánh Cha dành cho các bạn trẻ đang lắng nghe Ngài. Đức Thánh Cha nói tiếp như sau. Ai đã khám phá ra Chúa Kitô thì phải dẫn đưa kẻ khác đến với Ngài. Người ta không thể nào giữ lại cho riêng mình một niềm vui to lớn. Cần phải thông truyền niềm vui đó. Tại những vùng rộng lớn trên thế giới ngày nay, có một sự lãng quên Thiên Chúa một cách lạ lùng. Xem ra như tất cả mọi sự đều êm đẹp mà không cần Thiên Chúa. Nhưng đồng thời, cũng có tâm tình cảm thấy mất mát, cảm thấy không được thỏa mãn về mọi sự và mọi người. Người ta thốt lên, không thể nào cuộc sống này lại như thế. Và quả thật, không phải như thế. Như vậy, cùng với việc lãng quên Thiên Chúa, lại có hiện tượng bùng nổ các tôn giáo. Tôi không muốn chối bỏ tất cả những gì có mặt trong hiện tượng này. Có thể có niềm vui thành thật về sự khám phá ra tôn giáo. Nhưng nói đúng ra, không ít trường hợp tôn giáo trở thành như là một sản phẩm để tiêu thụ. Người ta chọn điều mình thích, vài người lại biết khai thác để thu lợi từ hiện tượng này. Nhưng tôn giáo nào được mưu tìm theo kích thích tự ta làm lấy, và cuối cùng không giúp gì cho chúng ta? Tôn giáo đó là tiện lợi, nhưng trong giờ thử thách, tôn giáo đó bỏ rơi chúng ta một mình.
chúng con hãy giúp cho con người khám phá ra ngôi sao đích thật chỉ đường, đó là Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta hãy cố gắng biết Chúa mỗi ngày một tốt hơn, để có thể hướng dẫn kẻ khác đến với Chúa một cách thuyết phục hơn. Vì thế, điều hết sức quan trọng là tình thương đối với Kinh Thánh, và do đó, điều quan trọng là biết rõ đức tin của giáo hội, để giúp ta hiểu được Kinh Thánh. Chính Chúa Thánh Thần là đứng hướng dẫn giáo hội trong đức tin đang trưởng thành. Ngài đã và còn đang làm cho giáo hội luôn tiến sâu hơn vào trong sự thật. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã trao cho chúng ta một công việc đáng phục, trong đó đức tin của bao thế kỷ được giải thích một cách tổng hợp, đó là quyển giáo lý của giáo hội công giáo. Mới đây, chính cha đã có thể trình bày quyển toát yếu của sách giáo lý, đã được soạn thảo theo yêu cầu của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị vừa qua đời. Đó là hai quyển sách căn bản mà cha muốn giới thiệu với tất cả chúng con. Dĩ nhiên, chỉ những sách vở mà thôi thì không đủ. Chúng con hãy thiết lập những cộng đoàn dựa trên đức tin. Trong những thập niên vừa qua, đã phát sinh những phong trào và những cộng đoàn, trong đó sức mạnh của phúc âm được cảm nghiệm một cách sống động. Chúng con hãy tìm kiếm sự hiệp thông trong đức tin như những người bạn đồng hành cùng tiếp tục đi theo con đường của cuộc hành trình vĩ đại mà các đạo sĩ Đông Phương là những kẻ đầu tiên đã chỉ cho chúng ta. Tính cách tự nhiên tự phát của những cộng đoàn mới là điều quan trọng, nhưng cũng quan trọng không kém việc duy trì mối dây hiệp thông với Đức Giáo Hoàng và với các giám mục. Các ngài là những kẻ bảo đảm để người ta không đi tìm những con đường riêng rẽ, nhưng sống trong một đại gia đình của Thiên Chúa mà Chúa Giêsu đã thiết lập với 12 tông đồ. Một lần nữa, cha phải trở lại với bí tích thánh thể. Vì chỉ có một bánh, nên chúng ta tuy nhiều chỉ là một thân thể. Thánh Phaolô đã nói như thế, nơi thơ thứ nhất Côrintô chương 10 câu 17. Ngài muốn nói rằng, bởi vì chúng ta chỉ nhận cùng một Chúa, và vì Chúa là đứng tiếp đón và thu hút chúng ta đến sống kết hiệp với Ngài, nên chúng ta chỉ là một. Điều này cần được thể hiện trong cuộc sống, cần được chứng tỏ trong khả năng tha thứ, cần được thể hiện trong cảm thức và những nhu cầu của kẻ khác, cần được thể hiện trong thái độ sẵn sàng chia sẻ, cần được thể hiện trong sự dấn thân phục vụ người lân cận, sinh sống gần bên cũng như ở những nơi xa xôi nhưng luôn gần bên chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, đó là đoạn trích từ bài giảng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ sáng Chủ nhật 21 tháng 8 năm vừa qua. Một gặp gỡ với Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói Với Giới Trẻ cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Em mơ ước làm bông hoa, bông sen chạm thắm tươi ngọc ngà. Hoa trong trắng đêm, bông như bông đời tỏa ngát hương thơm. Em mơ ước được nâng lên, nâng khi nhìn nhìn nụ hoa trên trắng. Ước nguyện luôn sống xanh trong, như cái nhân ngọc ngà thơm buôn đêm.
Thân ái chào các bạn. Sau khi đã cương quyết chọn sống hạnh phúc và bắt đầu cuộc hành trình mới bằng cách làm vệ sinh tinh thần, là cố gắng vứt bỏ rác rưới ra khỏi đời mình và quét sạch những đám mây lo âu cho tương lai, hối tiếc cho quá khứ. Bây giờ, chúng ta có thêm được một chút sinh lực mới, một ít niềm vui nho nhỏ mà trước đây ta đã để nó lướt qua mà không nhìn thấy. Hôm nay, chúng ta cùng nhau tiếp tục cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc. chúng ta bước sang bước thứ hai của cuộc hành trình. Đây là biết chân nhận giá trị của mình và yêu mình. Trước hết, mời bạn thư giãn một chút. Bạn hãy buông thả tay mình xuống, cho nó duỗi ra thoải mái. Làm sao cho các bắp thịt và gân cốt của bạn không căng thẳng chút nào. Rồi bạn thở ra nhẹ nhàng, thở thật dài. Bạn hít vào chậm rãi, thở ra, hít vào rất chậm. Bạn nhắm mắt lại và làm theo tôi. Một, hít vào. Hai, thở ra. Mỗi lần thở ra, bạn ráng mỉm cười. Thở ra, chậm, rất chậm. Một, hai. Bạn thử tưởng tượng mình đang bình an, đang thoải mái, và đang thấy lòng mình phơi phới. Bạn thử nghĩ là đời bạn sẽ vui tươi hơn, hạnh phúc hơn và thành công hơn. Bạn hãy nghĩ tương lai chắc chắn sẽ khá hơn. Bây giờ bạn hãy mỉm cười một lần nữa. Rồi chúng ta từ từ mở mắt ra, chúng ta cùng đi tiếp bước thứ hai. Biết chân nhận giá trị của mình và yêu thương mình. Bạn có thấy không? Tất cả mọi người đều có khả năng tưởng tượng. Chúng ta có thể gợi lên trong trí một khung cảnh nơi chúng ta tự do lớn lên và thay đổi. Gợi hình ảnh trong trí đã được chứng minh là một dụng cụ để thay đổi thể lý và cảm xúc. Tưởng tượng tiêu cực thường dẫn đến những kết quả tiêu cực. Khi mà bạn giải thoát mình khỏi một số hình ảnh tiêu cực mà bạn mang nó từ trong quá khứ, bạn sẽ kinh nghiệm hạnh phúc thường hơn và sâu hơn. Bạn sẽ kinh nghiệm rằng sức mạnh tăng lên khi bạn hướng năng lực của bạn để làm cho niềm hy vọng hạnh phúc trở thành sự thật. Nếu bạn được tự do khỏi những hình ảnh tiêu cực về chính mình, bạn sẽ nghiệm thấy kết quả là bạn sẽ quý trọng mình hơn và nhất là yêu thích chính mình hơn. Bạn có từng bao giờ để ý rằng, khi bạn cảm thấy thoải mái, thì bạn cảm thấy rất hài lòng về chính mình, và người khác dường như trở nên dễ thương hơn. Không phải là người khác đã thay đổi, mà chính bạn đã thay đổi đấy. Thế giới bên ngoài phản ảnh lại chính chúng ta. Khi chúng ta ghét mình, chúng ta cũng ghét người khác. Khi chúng ta hài lòng về chính mình, thế giới bên ngoài trông tuyệt vời hơn. Bạn đáng được yêu và được kính trọng chỉ vì bạn là bạn. Bạn là duy nhất, không có ai giống y hệt như bạn. Bạn có nhiều thiếu sót, nhưng bạn cũng có vô số ưu điểm. Bạn thử kê khai ra trên một tờ giấy xem. Hãy tốt và nhân nhượng đối với chính mình, vì bạn đáng được như vậy. Rất ít người chú ý đến vẻ đẹp bên trong và sức mạnh tiềm ẩn của mình. Bạn có nhiều phẩm chất, có nhiều khả năng yêu thương, bạn chưa dùng hết nó mà thôi. Hãy nhận ra chân giá trị của bạn và tự nhắc nhở mình luôn rằng, bạn đáng được yêu, đáng được quý trọng và đáng được đối xử tốt. Bạn hãy xác tín điều đó. Nếu người khác chưa nhận ra giá trị của bạn, thì bạn phải là người đầu tiên nhận ra điều đó và tự tỏ ra yêu quý mình, thì sau đó người khác cũng sẽ theo gót bạn mà thôi. Các nhà tâm lý cho ta biết như thế. Mỗi người chúng ta cần phải liên tục gìn giữ hình ảnh tích cực và lành mạnh về chính mình. Kinh nghiệm của những người đi trước đề nghị bạn nên tránh và cải tiến những điều sau đây. Thứ nhất, sự ghen tuông. Thứ hai, nói tiêu cực về chính mình. Thứ ba, không chấp nhận những lời khen. Thứ tư, hà tiện hoặc thất bại cho ra những lời khen tặng người khác. Thứ năm, không để đến nhu cầu của mình và xin những điều mình muốn. Thứ sáu, thất bại khi muốn diễn tả tình thương. Thứ bảy, không có khả năng đón nhận và thưởng thức tình yêu thương. Thứ tám, chỉ trích kẻ khác. Và thứ chín, so sánh mình với người khác. Thay đổi là một điều khó, nhưng nếu bạn muốn và quyết tâm, bạn có thể làm được. Sau đây là một vài phương cách giúp bạn cảm thấy quý và yêu mình hơn. Thứ nhất, chấp nhận lời khen và luôn luôn nói lên lời cảm ơn về điều khen đó. Thứ hai, hãy dâng hiến những lời khen, đó là một trong những cách dễ nhất để cảm thấy mình tốt và nhận ra cái đẹp trong người khác. Thứ ba, luôn nói tốt về mình. Nếu bạn không có gì tốt để nói về chính mình, tốt hơn thì nên giữ thinh lặng. Thứ tư, khi bạn làm một cái gì hay tốt thì hãy tự khen mình, thừa nhận giá trị của mình. Thứ năm, hãy tách rời hành vi của bạn ra khỏi con người của bạn. Có nghĩa là đôi khi bạn cũng có vài hành vi không tốt, không đẹp, nhưng bạn không phải là người không tốt, không đẹp. Bạn hãy ý thức rằng hành vi của bạn không hoàn toàn xác định chính giá trị của bạn. Thứ sáu, hãy đối xử tốt với thân thể của bạn. Nó chính là cái duy nhất mà bạn có. Hãy tập luyện và nuôi dưỡng nó cho tốt. Thứ bảy, hãy để cho người khác biết bạn mong chờ được đối xử như thế nào. Cách bạn đối xử với chính bạn và người khác là một ví dụ làm gương mẫu cho họ. Không ai chấp nhận người khác đối xử tệ với mình. Thứ tám, hãy giao tiếp với những người tốt. Thứ chín, hãy tạo nên cho mình những điều thích thú, lành mạnh. Thứ mười, hãy đọc những sách báo đem đến cho bạn những tư tưởng mới, vui và sự hứng khởi. Thứ mười một, hãy để luôn trong trí bạn hình ảnh mà bạn muốn trở nên, rồi hãy để cho bạn hướng về những tư tưởng thống trị đó. Bạn thấy đấy, ai ai cũng muốn và cảm thấy hạnh phúc khi được yêu thương và được kính trọng. Bạn cũng ở trong quỹ đạo ấy. Vậy bạn hãy cùng tôi cụ thể hóa ước muốn ấy. Chúng ta cùng nhau thử áp dụng những phương pháp rút từ kinh nghiệm của những người đi trước mà bạn vừa nghe qua ở trên. Họ đã thành công và đã hạnh phúc. Chúng ta cũng sẽ thành công và hạnh phúc. Chúc bạn vui khỏe và gặp lại bạn trong chương trình này vào thứ tư tuần tới.
Em mơ ước làm bông hoa, bông sen chạm thắm tươi ngọc ngà. Hoa trong trắng như buồn đêm, cùng như buồn đời tỏa ngát thiên thương. Em mơ ước như sương lên, sương khi nhìn thì nụ hoa chín trắng. Ước nguyện luôn trong xanh trong, như cái tên ngọc ngà xưa buồn đêm.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Đặng Thế Dũng với mục Nói với giới trẻ. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Người đã từng cứu những thường dân Việt Nam trước họng súng của các binh sĩ Mỹ trong vụ thảm sát Mỹ Lai thuộc tỉnh Quảng Ngãi hồi năm 1968 đã qua đời ngày 6 tháng Giêng vừa qua. Sáng sớm ngày 16 tháng 3 năm 1968, Trung úy Hugh Thompson, xạ thủ Đại Liên Lawrence Colburn và trưởng toán phi hành Glenn Andreotta đã bắt gặp những binh sĩ bộ binh Mỹ đang giết hại những thường dân Việt Nam bên trong và xung quanh ngôi làng Mỹ Lai. Nhận thấy tính cách tàn bạo và dã man của hành động này, họ đã hạ cánh chiếc trực thăng ngay lằng đạn giữa những binh sĩ Mỹ và các thường dân Việt Nam đang chạy trốn. Với một lòng cương quyết và can đảm phi thường, họ đã chĩa súng về phía các binh sĩ Mỹ để ngăn cản cuộc chém giết. hai ông Colburn và Andrietta đã bảo vệ cho trưởng úy Thompson khi ông tiến tới để đối mặt với viên chỉ huy của lực lượng Hoa Kỳ. Sau đó, ông đã thuyết phục được các thường dân Việt Nam ra khỏi một căn hầm để họ có thể di tản, và rồi hạ cánh một lần nữa để bốc một em nhỏ bị thương và chở tới bệnh viện. Những nỗ lực của trưởng úy Thompson và hai người bạn của ông đã đưa tới lệnh ngưng bắn tại Mỹ Lai. Trung úy William Cully, người chỉ huy cuộc hành quân tại Mỹ Lai, đã bị kết tội và bị tuyên án tù chung thân vì trách nhiệm của ông trong vụ thảm sát. Được Tổng thống Nixon giảm án, ông chỉ bị quản thúc tại gia 3 năm. Vào năm 1988, lục quân Hoa Kỳ đã tặng thưởng 3 người cựu chiến binh trên đây huy chương cao quý nhất vì lòng can đảm của họ. Riêng trưởng toán phi hành là Andrietta đã tử trận 3 tuần sau vụ Mỹ Lai. Trong buổi lễ trao tặng huy chương, Trung tướng Michael Ackerman đã nói về 3 nhân vật này như sau. Điều khiến những quân nhân này làm điều họ đã làm chính là sự thúc đẩy phải làm điều thiện, ngay cả phải chuốc lấy nguy hiểm và thiệt hại cho bản thân. Suốt nhiều năm, ông Thompson đã gánh chịu nhiều sự hất hủi và khinh rẻ từ những người Mỹ xem ông là người không yêu nước. Có cả một đại biểu Quốc hội Mỹ giận dữ nói rằng chính ông Thompson mới là người duy nhất đáng bị trừng phạt vì vụ Mỹ Lai. Nhưng với thời gian trôi qua, ông Thompson đã trở thành một tấm gương cho những thế hệ binh sĩ tương lai. Đại tá Tom Colvitz, trưởng khoa tâm lý học viện quân luật Hoa Kỳ, đã phát biểu như sau. Nhiều người ngày nay còn sống là nhờ ông. Không phải chỉ ở Việt Nam. Có thể còn có biết bao nhiêu người khác đã sống sót nhờ những viên chỉ huy biết kiềm chế đơn vị của mình trong những hoàn cảnh khác, vì đã từng nghe được câu chuyện của ông Thompson. Thân mến, Mỹ Lai là một trong những trang đen tối nhất trong quân sử Hoa Kỳ. Nhắc đến Mỹ Lai, có lẽ người ta chỉ nói đến con số những thường dân vô tội bị thảm sát và bộ mặt tàn ác của các binh sĩ Mỹ. Quả thật, người ta dễ chú ý đến tiếng cây rừng ngã đổ hơn là lắng nghe tiếng những chồi non đang vươn lên, cũng chính trong cùng một khu rừng. Việc thiện thường đi qua một cách âm thầm giữa khu rừng của tội ác. Nhưng một việc thiện, dù có âm thầm nhỏ bé đến đâu, cũng luôn tạo ra một âm hưởng sâu xa. Nếu không đối với những người xung quanh, thì ít ra cũng động lại trong chính tâm hồn người thực thi điều thiện. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa kêu gọi chúng con vác lấy thập giá mỗi ngày mà đi theo Chúa. Xin ban thêm can đảm cho chúng con, để khi phải lội ngược dòng đời, dẫu phải chịu thiệt thòi và mất mát, chúng con vẫn một lòng sống theo những giá trị của tin mừng.
dậy trong Chúa mà thôi. Chúa ơi, hôm con vui sướng vì có Chúa luôn ở cùng con an tâm vững chí bước đi gieo tình.
Quý vị và các bạn thân mến, những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình phát thanh sáng nay của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.